Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày thứ Bảy, 22 tháng 6 năm 2007. Và chúng ta tiếp tục nói về cuộc hành trình của Ngài Đường Tăng, tức là Ngài Trần Quyền Trang, qua Tây Trúc Thỉnh Kinh dựa theo bộ phim Tây Du Ký, để mà chúng ta phân tích, học hỏi vài cái ý hay ở trong bộ phim này. Kỳ này là kỳ thứ 11. Kỳ trước chúng ta đã nói thầy trò đã qua được cái nạn của cái nước toàn là người nữ, nữ vương quốc. Thì mấy thầy trò tiếp tục đi trên đường. Thì một hôm đến một cái bãi sa mạc rất là nóng bức. Đến đó thì thấy dân ở đó rất là khổ, không có nước, không có thức ăn. Thì thầy trò mới hỏi thì mới biết rằng ở đó có một cái núi lửa tên là Hỏa Diệm Sơn. Hỏa Diệm Sơn tức là cái núi hầm lửa. Thì hỏi rằng làm sao để mà có thể qua được, tại vì nếu mà không qua được cái núi này thì không được đi tới Tây Phương, không tới được Ấn Độ, không tới được Tây Trúc. Tại vì muốn qua tới bên kia là phải chịu băng qua một cái núi này, mà bây giờ lửa như vậy thì trong mấy trăm năm nay không có ai qua được hết. Thì mấy cái tím và hỏi thì làm sao để qua được á, thì người ta mới nói rằng ở trên núi có một cái động Túy Vân, có một cái bà La Sát ở trên đó, bà có một cây quạt này có cái tên là quạt Ba Tiêu. Ba tiêu là quạt gì? Quạt ba tiêu là cây chuối thôi chứ không có gì. Cái hình dáng của cây quạt như một cái tàu lá chuối màu xanh. Thì nếu mà có cây quạt này á, mà cây quạt này mà quạt á, thì tất cả lửa ở trên cái ngọn núi đó tắt. Thì lúc đó Ngộ Không mới hỏi, mới biết được rằng á, cái ngọn núi này á, là do cái tai họa mà Tôn Ngộ Không đã tạo nên. Tức là cách đó 500 năm về trước, khi mà Tôn Ngộ Không bị nhốt ở trong cái lò lửa của Thái Thượng Lão Quân, thì khi mà ông nhảy ra khỏi được cái nồi luyện thuốc đó, đó thì ông đạp cái lò luyện thuốc, cho nên lửa ở trên trời mới rơi xuống thành ra một cái núi lửa ở chỗ đó. Thì Tôn Ngộ Không mới biết đó là cái tai họa do mình tạo ra. Rồi khi mà hỏi kỹ thì ông mới biết rằng á, cái bà La Sát đó tên là Thiết Phiến Công Chúa, lại là vợ của Ngu Ma Vương, mà Ngu Ma Vương và Thiết Phiến Công Chúa làm ba mẹ ruột của Hồng Hài Nhi. Thì ổng thấy là khó rồi, là tại vì ổng mới vừa đấu xong với Hồng Hài Nhi, thấy không? Mà tại vì ổng và Hồng Hài Nhi mới được Đức Quan Âm độ cho tu. Thì khi mà đến đó thì ông gặp bà Thiết Phiến Công Chúa, thì ông nhận bà con chạy ra kêu chị dâu ngon lành lắm. Thì hỏi thì nói rằng bây giờ muốn mượn cái quạt để mà quạt tắt cái núi lửa. Thì bà La Sát bà dễ gì bà cho, tại vì bà hận Tôn Ngộ Không đã hại con trai của bà, bị Đức Quan Âm Bồ Tát dẫn đi lên núi tu hành mất tiêu. Thành thử ra cái mối thù này bà còn chưa tính, bây giờ mà còn ở đó mà tới để mà hỏi mượn quạt nữa thì làm gì bà cho. Thì lúc đó nói quá thì bà mới khạc ra cái quạt ở trong miệng bà đó. Bà mới quạt một cái một thôi thì Tôn Ngộ Không bay tới 50 mấy ngàn cây số. Thì khi đó đó bay lên một cái đỉnh núi treo toàn ten ở trển đó. Thì khi mà ảnh tỉnh dậy đó thì ảnh gặp một vị Bồ Tát tên là Linh Dược Bồ Tát. Có chỗ thì nói rằng gặp Đức Văn Thù cho ảnh một cái viên thuốc tên là Định Phong Đơn. Định tức là yên lại, phong là gió, đơn là thuốc. Định phong đơn là viên thuốc có thể uống vô là giữ mình vững, không có bị gió thổi. Thì anh uống vô như vậy thì lúc đó anh mới trở về anh hỏi mượn quạt thì bả đâu có cho. Thì đằng này bây giờ á, anh mới tìm cách là anh mới biến thành con ruồi đậu vô cái ly nước của bà La Sát đang uống á. Thì bà La Sát vừa ực một cái á, thì ực luôn cái con ruồi đó vô trong đó. Thì bà đang uống vậy thì bà nghe có cái tiếng nói chuyện, nói chị dâu cho mượn quạt. bảo mà giật mình đi. Thì tìm quanh tìm quốc một hồi á, thì mới thấy rằng Tôn Ngộ Không nằm ở trong bụng của bà. Thì lúc đó ông mới đạp cho mấy đạp, bà đau quá trời. Nói bây giờ chị mà không đo tôi mượn quạt á, thì tôi sẽ đạp cho chị đau bụng chết luôn. Thì cuối cùng á, Thiết Phiến công chúa đau quá chịu không nổi, thành thử buộc lòng phải cho mượn cây quạt. À, mà cho mượn cây quạt, mà quạt gì biết không? Cây quạt đó là quạt giả. Cây quạt đó mà đem đi quạt á, thì quạt càng quạt thì lửa càng phực lên nữa chứ không có tắt. Và một lần nữa đó là ổng ta ổng mượn lần thứ hai đó, thì bà này bà mới nói là ngươi bị ra quạt như vậy mà chưa sợ sao, nói bây giờ cho chị quạt quạt ba cái, chị quạt ba cái mà tôi không bay á thì chị phải đưa tôi mượn cái quạt. Thành thử rốt cuộc rồi á, ổng mới khoe với bà Thiếu Phiến công chúa là ổng đã uống được cái định phong đơn của Bồ Tát, cho nên là bây giờ không sợ quạt. Rồi một lần như vậy, rồi lần nữa đó là mượn cái quạt. Rồi một lần nữa đó, không phải giả cái gì, ổng phải giả Ngu Ma Vương trở về nhà thăm vợ. Tại vì lúc Ngu Ma Vương đang có vợ nhỏ, đang ở nhà của vợ nhỏ. Thành thử ra mới đi vô trong này, mới bà này bà mới gặp, bà mới nói sao đi luôn đi này kia. Ổng mới nói ta nhớ nàng, ta phải về ta thăm rồi này kia. Rồi cái mới nói là cái quạt nàng để đâu, nó để trong miệng lại đại khái vậy. Thành thử ra kêu đưa cái quạt cho thử. Thì khi đó đó, ông này ông Ngộ Không cái quạt chút xíu mà sao quạt. Thầy mới hỏi rằng làm sao để làm cho cái quạt lớn lên. Thì bà này bà mới mắng, bà nói đi riết này không, mê con hồ ly tinh nó riết rồi quên hết cái những cái câu thần chú để mà là ở trong nhà. Cái thì bà mới nói nhỏ nhỏ thì mới làm cho cái quạt lớn lên. Thì khi mà lúc đó Ngộ Không cũng hấp tấp quá đi, mượn cái quạt rồi thì hấp tấp không khỏi á, biến lớn rồi nhưng mà giờ làm sao biến nhỏ, quên đi. Thành thử vừa mượn được cái quạt nó lớn ra, cái giác cái quạt chạy. Cái lúc đó thì bà này bà mới phát giác ra là Ngu Ma Vương là do Tôn Ngộ Không giả. Cái thì ông lúc đó, vừa lúc đó thì ông Ngộ Không vừa đi á, thì ông Ngu Ma Vương thiệt về tới. Thì về tới lúc này bà lại nghi là ông Ngộ Không không phải giác dao bà chém cho mấy cái. Thì lúc này thì mới lòi ra là chồng thiệt. Thì khi mà như vậy đó thì mới hỏi ra cớ sự, thì Ngu Ma Vương mới tức quá, mới rước theo để mà đòi lại. Nhưng mà lúc đó Ngộ Không đang giác cây quạt tổ bố trên vai, đang nghiêu ngao, nghĩa là thỏa thích là vì mượn đã gạt được bà La Sát cây quạt. Thì lúc đó ở đâu đi tới bắt giới, kêu sư huynh, sư huynh, sư huynh đi đâu vậy? Thì nói ta mới vừa mượn được, ta mới gạt được Thiếu Phiến công chúa để lấy cây quạt mà ta quên đi. Ta gấp quá, ta hỏi làm sao biến cây quạt lớn mà ta quên, hỏi làm sao biến quạt nhỏ, thành thử buộc lòng ta phải giác như vậy. Thì lúc đó bắt giới mới nói vậy thì sư huynh đưa cho em nó giác cho. À, thì nghe cũng có lý ha. Thì mới vừa đưa cây quạt cái Ngô Ba Dương hiện hình. Ngô Ba Dương nói ông ngươi gạt vợ ta thì bây giờ ta gạt lại ngươi. Thì mới bắt đầu mới hùa với nhau xuống đánh một trận. Thì cuối cùng cũng không được gì hết mà phải nhờ tới Na Tra đi xuống mà lấy cái vòng của Na Tra đánh vào cái con Ngu Ma Dương, con trâu vài ba cái cho nó xiển liễn, rồi bắt đầu Thiếu Phiến công chúa mới tuân phục và chịu đưa cái quạt ra để mà quạt. Thì đó là cái câu chuyện ở cái quả Diệm Sơn đó. Thì mình mới thấy á, là phải chi hồi nạ hồi cái bà La Sát này lý do nào bà không cho mượn cái quạt, tại vì bà thù gì, bà thù cá nhân. Mà bà quên đi cái chuyện quan trọng là không phải giữa bà với Tôn Ngộ Không, mà Tôn Ngộ Không cũng không mượn quạt để cho cá nhân Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không mượn cái quạt để cho cả một phái đoàn đi thỉnh kinh, và vì lợi ích cho mọi người cho nên Tôn Ngộ Không mới mượn tới mượn cái quạt. Nhưng mà bà đâu có nghĩ như vậy, bà có mang cái thù cá nhân cho nên bà không cho mượn quạt, phải không? Rồi dằn co tới dằn co lui mà đến nỗi phải tạo ra cái chuyện là bị người ta lọt vô trong bụng để mà hành hạ mình đó. Rồi mà đã dậy rồi mà cũng còn chưa chịu đưa cái quạt được nữa đó. Thì quý vị thấy ở đây là cái chuyện thứ nhất là mình thấy sao, à thù cá nhân cho nên không có cho mượn quạt. Chứ nếu mà vì cái lợi ích chung á thì nó không có chuyện. Chờ đợi nhiều khi mình vì cái chuyện nhỏ mình quên cái chuyện lớn thì nó có thể tạo ra nhiều cái rối rắm khác. Rồi á, ở đây nè, cây quạt là tượng trưng cho cái gì? Cây quạt là tượng trưng cho bát phong. Quý vị có nhớ bát phong không? Bát phong là tám ngọn gió, thấy không? Thứ nhất là khen, chê, mừng, giận, danh vọng, lợi dưỡng. À, những cái thứ mà nó làm cho người tu mình đó dễ bị bay lắm. Giống như là cây quạt, quạt một cái thì tu ngộ không sao? Bay tới mấy chục ngàn dặm. Thì cái quạt mà ở trong cái câu chuyện này là tượng trưng cho cái quạt của bát phong. Gió này là gió của bát phong. Thì người tu mình không khéo thì mình cũng có thể bị những cái thứ này nó quạt mình đi. Cho nên cái quạt cất ở đâu? Cái quạt cất ở trong miệng, phải không? Thành thử cẩn thận. Có những lời nói người ta đã nói mình bay tuốt luốt, phải không? Có những cái lời khen mà người ta khen thiệt hay khen chơi, hay người ta khen dị tình, hay người ta khen gì gì cũng cần biết. Nhưng mà chính mình đã mất tự chủ, cho nên mình bị bay mất tiêu với những cái lời khen đó, thấy không? Ngay cả cái sự buồn giận của mình từ đâu ra? Cũng từ cái lời nói của một cái người kia. Mình không có nghe đích xác cái kẻ kia nói cái gì về mình, mình chỉ nghe người ta học lại thôi, là mình sao? Mình giận tuốt luốt, mình bay tuốt luốt rồi. Cho nên cái bát cây quạt đó, cây quạt đó mà không có cất ở đâu hết á, cất ở trong miệng. Có nghĩa là gì? Ở trên đời này đa số con người mình buồn vui sướng khổ hàng ngày đó là do cái gì? Do từ lời người này nói, lời người kia nói, chứ nhiều khi chính tai mình cũng chưa nghe. Hoặc là đích thân mình có nghe đi nữa thì cũng từ cái miệng qua, cái miệng của người ta. Mà mình phải có cái định phong đơn. Cho nên trong phim nói là có một vị Bồ Tát tên là Linh Dược. Linh là gì? Là màu nhiệm. Dược là thuốc. Mình phải có một cái vị thuốc linh dược cho mình. Đó là cái linh dược gì? Của cái sự định. Cho nên gọi là định phong đơn. Mình phải uống một cái viên thuốc định phong. Và đừng để cho những cái ngọn gió khen chê tưng bốc, chê trước mặt, chê sau lưng, hay là khen trước mặt, khen sau lưng gì, danh vọng lợi dưỡng gì, nó đều có khả năng nó quạt mình hết. Đó là cái quạt của bát phong. Cho nên á, tại sao nói là ba lần gạt quạt rồi ba lần quạt đi? Ở đây con số ba này nó cũng giống như ba lần đập chết bạch cốt tinh vậy. Con số ba là tượng trưng cho số nhiều. À, có thể nói nhiều hơn, nhưng mà ta nói ba lần là tượng trưng cho cái sự tu hành. Phải cũng khó lắm. Nói là đừng có bị sự khen chê nó thổi mình, không phải là dễ đâu. Mặc dù nghe rất đơn giản, phải không? Nó đừng có để cho khen chê nó quạt mình, không phải là dễ. Cho nên ở đây nói ba lần quạt. Cho nên á, mỗi mà hơn nữa, ở trong chúng ta đó, mỗi một người có cái gì? Mỗi người đều có sẵn cái quả diệm sơn rồi. Mà đâu phải, phải không? Mà cái quả diệm sơn này á, đâu phải mới có. Nó có bao lâu? Nó có cả 500 năm về trước. Quý vị hiểu ý không? Tức là từ trên trời mà rớt xuống á, mà cả 500 năm. Ý muốn nói rằng cái quả diệm sơn này nó sẵn ở trong mình rồi. Nhưng mà tại vì á, nó chưa có đủ cái, nó chưa có bị những cái quạt á, cái quạt giả nó quạt, cho nên lửa nó phực phực lên. Cho nên trong này nói á, nhiều khi ở đời cũng vậy, có những cái chuyện nó nhỏ thôi mà mình quan trọng quá, cái nó thành ra gì? Nó thành ra to. Hồi trưa này nè, thì hôm nay là ngày tu học của nhóm người Tây Phương, thì lẽ ra hôm nay họ tu tại chùa. Nhưng mà trong nhóm thì có hai vợ chồng, anh Brent với Kathy, cũng là đệ tử chùa đó. Thì anh Brent đó, anh pháp danh là Chân Luận đó. Thì anh có một mảnh đất 88 mẫu, cách chùa mình một tiếng đồng hồ. Thì ở trong đó có một cái nhà gỗ, thì anh mới mời hết tất cả mọi người về đó để tu tập một ngày ở nhà anh. Thì lên đó rồi cũng y như chương trình ở chùa vậy đó, cũng đi thiền hành, rồi cũng ăn cơm im lặng, rồi cũng ngồi thiền, rồi cũng pháp đàm, pháp thoại rồi vậy. Cái thì có một cô này, hai vợ chồng, thì cổ mới muốn rót trà cho anh chồng. thì cổ mới rót ra, thì nó mới đổ một chút xíu lên trên cái tấm nệm. Thì cổ mới thấy đổ một chút cho nên cổ ngại, cho nên cổ mới muốn bưng cái ly để ở bên ngoài gạch để cổ rót cho nó dễ và nó không có đổ. Ai ngờ đâu á, thì vừa bưng cái ly ra đó, cái cổ đưa cái miệng bình xuống, đó là một cái ọc, một cái tràn lan nước ra hết trơn. À, cái thì cổ mới lính quýnh quá, cái Pháp Hòa mới trấn an cổ. Pháp Hòa nói đâu có sao, từ 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 từ. Và Pháp Hòa mới nói that's life, có nghĩa là cuộc đời nó vậy đó, nghe không? Quán một chút xíu trà đổ đó cũng có thể là một đề tài thiền đó nha. Thì Pháp Hòa mới giải thích. Thì trong lúc mà để cho cổ cũng đỡ ngại ngùng, mà mọi người đỡ chú ý được, để cho cái không khí, thì Pháp Hòa chuyển cái câu chuyện. Pháp Hòa nói ở đời nhiều lúc á, mình sợ nó cái nhỏ, nhưng mà tới hồi mà sao à, mình đem ra rồi cái thành ra gì, nó thành ra cái to. Cho nên Pháp Hòa mới nói nhiều lúc á, ai mà đến complain với tôi chuyện gì đó, tức là đến mắng vốn đó, thường thường tôi nghe một bên, xong rồi tôi nghe một bên nữa, mà tôi thấy cái chuyện nó nhỏ cái tôi cho qua, cái nó hết chuyện. Chứ còn mà nếu mà cái chuyện gì mình cũng đem ra tiện chút, phải không, mình bút cho nó nhiều á, thì nó thành ra lớn. Cho nên có ở đời không phải chuyện gì nó cũng thành ra quan trọng. Giống như Pháp Hòa mới đưa cái ví dụ nhé, hồi nãy nó để trên tấm thảm mà cô đổ, thì có đổ đi nữa, đổ chút thôi, nhưng mà tại vì cô sợ đổ cho nên cô mang ra, mà cô ỷ y đem ra ngoài rồi, cho nên là mọi việc sẽ ok, sẽ an toàn. Cho nên cô vừa trút cái thì cái miệng bình nó ọc trà ra và tràn đổ ra, thay vì nãy tốn một miếng giấy mà giờ phải cả chục miếng giấy, những người xung quanh ai có giấy gom là hết cho cô đó. Thì cô Hòa nói ví dụ như vậy. Thành thử ra ở đời có những cái gì mình bỏ qua được á, thì mình bỏ qua đi, phải không? Mình mà không bỏ qua được á, thì nó thành ra cái lớn. Nếu mà bà La Sát á, bà thấy được rằng á, giữa bà với Tôn Ngộ Không chỉ là chuyện cá nhân, bà nghĩ tới cái chuyện đại sự của cả một phái đoàn, thì bà đã cho mượn quạt thì đâu có chuyện gì, phải không? Đâu có cái chuyện mà phải uống định phong đơn, phải bị chui vô bụng, rồi phải bị giả làm chồng của mình, rồi về gạt quạt mình, rồi mình phải đi gạt lại người khác. Cho nên quý vị thấy không, ở đời nhiều lúc á, cái chuyện mình giải quyết được từ đầu á, thì mọi việc nó đã êm rồi. Nhưng mà mình á, vì cái sự sân hận của mình, vì trong mình nó có cái quả diệm sẵn rồi, thành thử ra mình bộc lên lửa bên ngoài, rồi lửa đâu nữa, lửa bên trong đó. Cho nên rồi có nhiều lúc á, mình xài sai cái phương pháp, cho nên ở đây nó có cái chuyện là mượn nhầm quạt giả. Càng quạt á, thì lửa nó càng phượt. Cho nên nhiều khi bạn mình đang phật lửa, nó đừng có tới quạt, phải không? Nhiều khi mình quạt nó trật đường ray đi. Thì bữa nay đó, ở trong khi mà đang ngồi ăn như vậy á, thì Pháp Hòa mời tất cả ngồi ăn cơm trong im lặng, thì mình mới đọc cái điều sướng cái lời Phật dạy đó bằng tiếng Việt đó. Phật dạy chúng ta khi ăn phải giữ gìn chánh niệm, đừng để tâm ý nghĩ tới chuyện vẩn vơ của quá khứ tương lai gì đó. Thì mình đọc xong cái thì có một cô Tây Phương, thì cái cô này á, là người Anh, cổ từ bên Anh cổ qua, cổ trị bệnh, cổ nhỏ lắm, cổ mới có 20 mấy tuổi thôi. Mà cổ ngồi kể từ khi mình sướng cái lời đó xong, rồi đọc 5 lời quán nguyện ăn cơm, rồi là cổ khóc suốt buổi ăn luôn. Nhưng mà nếu mà Pháp Hòa mà vuốt cổ ngay tại chỗ đó, mà hỏi cô có sao không, thì cổ sẽ sao? Cổ sẽ càng khóc hơn nữa. Và người ta nhiều khi người ta khóc, nhưng mà người ta lỡ trớn rồi người ta phải khóc, nhưng mà ta không muốn ai biết. Rồi mình tỏ vẻ ra là mình một người từ bi, rất là compassionate, rất là dễ thương, rất là gentleman, thì nó trật. Thành thử đôi khi muốn vuốt mà không biết cách vuốt đó, thì càng vuốt nó càng sao? Nó càng nhột. Có nghĩa là mình càng quạt á, thì lửa nó càng phật. Cho nên Pháp Hòa vẫn bình tĩnh ngồi ăn với mọi người bình thường. Thì một lát sau khi mà cổ bước ra khỏi cái phòng ăn rồi, cái chỗ đó rồi, thì có một cô mới rót trà để sẵn cho cổ. Thì Pháp Hòa nói tốt, quý vị nên chăm sóc cái cô này nhiều một chút, cổ rất là cần cái sự hỗ trợ của mình. Thì thật ra mấy tuần lễ nay là cổ đến đây á, là quý thầy đã luân phiên nói chuyện với cổ rất là nhiều. Vì cổ có những cái bệnh mà cổ không có buông bỏ được, mặc dù cổ đang trị bệnh, và bệnh cổ đang hết chứ không phải là không. Tại vì Pháp Hòa có nói chuyện với những cái người giúp cho cô ở đây, thì họ nói là cổ không có sao, nhưng mà tại vì á, cổ quan trọng quá cái bệnh của cổ rồi, còn mà nhiều khi á, mình càng quan trọng cái mình buồn rầu thì cái bệnh nó lại càng lâu hết đó. Thành thử ra nhiều lúc bệnh thân, nhưng mà cái tâm nó quan trọng lắm. Tại vì nếu cái tâm mình có thể thư giãn được á, thì nó giúp cho cái vấn đề điều trị cái thuốc. Tại vì người ta đang điều trị bệnh cổ ăn không được, mà người ta đang cho cổ ăn, mà cổ càng suy nghĩ, cổ lo lắng á, thì lại thức ăn nó không tiêu hóa. Mà khi mà thức ăn không tiêu hóa thì người ta phải tăng liều thuốc. Mà cứ như vậy mà hai bên, thì Pháp Hòa mới khuyên cô là nên nhẹ nhàng. Thấy không? Cô cứ buông bỏ là gì? Cô đang trị bệnh, mà nếu cô có thể buông bỏ được thì người ta giúp cho bệnh cho cô dứt rất là nhiều. Mà cô càng bị gì cái bệnh của cổ lại lo nhiều chừng nào á, thì là ăn không tiêu. Cái gốc của nó là do không tiêu. Mà người ta đang trị, người ta đang tìm cách nào cho cô ăn đúng cái thuốc thức ăn nào cho hợp cho cái bệnh tình của cô. Đó, thành thử ra nhiều khi mình muốn tắt lửa, mình tới bạn bè của mình, nhiều khi người ta đang giận, người ta đang phiền cái gì đó, có nhiều lúc mình không có cần nói, thấy không? Hoặc là có nhiều lúc mình nói thì cũng phải biết cách lúc nào nên nói. Cho nên là ở đây nhiều lúc lửa nó đang phật, mà mình lấy nhầm lộn quạt đó, có nghĩa là mình dùng sai cái phương pháp thì đôi khi nó cũng không có kết quả. Cho nên đó, nghĩa là trong kinh cũng có câu gọi là pháp thượng ưng xả, hà huống phi pháp. Cái pháp còn phải nhiều lúc còn phải buông, huống là những cái không phải pháp. Cho nên Phật pháp không phải lúc nào mình cũng có thể dùng được. Đây có những lúc mình dùng mà nó không có đúng thời, đúng lúc à, thì nó có tác dụng, gọi là phản tác dụng. Thấy không? Cho nên nó ở trong mình là ai cũng có một cái quả diệm sơn hết à. Mà quả diệm sơn này nó lâu rồi à, mà nếu mà chúng ta không dập tắt được cái quả diệm sơn á, thì chúng ta không đi được đến Tây Phương. Cho nên trong cái phim nói rằng, trong truyện nói rằng, nghĩa là quả diệm sơn mà không dập tắt thì phái đoàn phải lui về thôi. Tại vì khi nào mà quả diệm sơn tắt lửa thì phái đoàn phải leo lên cái núi này thì mới qua được bên kia của cái chuyến đường đi. Thì cũng như vậy à, quả diệm sơn đây cũng có thể là những cái gì, những cái gì mà nó làm cản trở mình. Mà ở đây người ta muốn nói nhiều nhất là cái sân hận của mình, cái sân hận. Cho nên ở đây cuộc sống của mình nó sẽ nhẹ nhàng, nó sẽ an vui hơn nếu mình có thể tự chủ được bản phong. Người ta có quyền khen và người ta cũng có quyền chê, đó là quyền của người ta. Nhưng mình là người trí, phải như ngọn núi kiên cố giữa những phong ba. Cũng như vậy, mình là người trí, phải vững giữa những tiếng khen, tiếng chê. Tại vì khen chê nó là, nó không có thật. Mà nhiều khi á, nó khen nhiều thì lại có nhiều cái gì, nhiều cái không có tốt cho cái con đường tu học của mình. Thấy không? Không phải là dễ đâu, khó lắm đó, chứ không phải dễ đâu. Vì vậy cho nên trong truyện mới nói là đâu có dễ cho mượn quạt. Ở đây nó không phải dễ, nhưng mà ở có nhiều cái đoạn đầu, quạt nó cũng có nghĩa là cái sự bát phong, thấy không? Và quạt tắt lửa cũng có để nói lên cái sự định tĩnh ở nơi mình. Cho nên á, có những cái lúc á, mình muốn muốn dẹp tắt chiến tranh, giống như là vấn đề lửa vậy đó. Nhưng mà mình phải biết rằng chiến tranh nhiều khi nó ở đâu? Nó ở ngay nơi lòng người. Hôm nay trong cái buổi vấn đáp á, thì có một anh Tây Phương, anh mới hỏi rằng có những cái điều mà nó đang xảy ra ở một số nước, và đó là vấn đề kỳ thị tôn giáo, và đã gây lên rất nhiều cái cuộc chiến tranh, gọi là những cái cuộc chiến tranh tôn giáo. Cái thì Pháp Hòa mới nói rằng đâu phải chỉ có một chiến tranh đó, nó còn nhiều thứ chiến tranh khác nữa. Nhưng mà tại vì mình không thấy, thì Pháp Hòa mới nói ví dụ. Pháp Hòa mới nói ví dụ như thế này. Thí dụ như bây giờ á, anh đang sống ở đất nước này, Thì anh đang nhìn qua cái xứ Tích Lan, hay là xứ Ấn Độ, hay là xứ Thái Lan, Mã Lai, thì anh thấy có những cái cuộc chiến, thì anh nói tại sao? Nhưng mà người khác sẽ nhìn vô cái thế giới của mình, chẳng hạn như là nước Mỹ, thì người ta sẽ đặt câu hỏi rằng tại sao tới giờ phút này rồi mà còn chiến tranh? Vậy thì chiến tranh đâu phải chỉ một loại chiến tranh tôn giáo, mà nó nhiều thứ chiến tranh nữa. Và cái trọng yếu nữa là chiến tranh ngay nơi cái tâm của mình. Bây giờ Pháp Hòa nói, mới vào mới đưa ví dụ với họ. Tôi nói ví dụ như bây giờ nè, tôi mời quý vị ăn bánh mà tôi đưa ra hai hộp bánh, thì ngay cái khoảng mời bánh đó thôi cũng có một chút xíu chiến tranh rồi đó. Chiến tranh gì biết không? Không biết ăn cái nào. Nó cũng có những cái sự chống. Thí dụ tôi đưa một thứ thì là bóc liền thôi, không có cái sự phân vân, không có chiến tranh là cái nào với cái nào. Nhưng mà khi có cái hai để mà so sánh thì mình lại sao? Muốn cái nào hơn, cái nào ngon hơn thôi. Đó là một chuyện, đúng không? Ngay cái ăn thôi mình đã có chiến tranh rồi. Rồi Pháp Hòa đưa ví dụ nữa, ngay cả tình thương thôi cũng có chiến tranh nữa. Mặc dù nó được mệnh danh tình thương, đồng là con của mình, nhưng mà đứa nào nghe lời á thì mình sao? Thương nhiều. Còn đứa nào mà không nghe lời thì mình bớt để ý với nó một chút. Mặc dù tất cả đều được mệnh danh là tình thương, nhưng mà trong cái tình thương đó nó cũng có những cái sự xung đột. Cho nên mình đã xung đột từ cái nội tâm của mình một người, rồi xung đột ở đâu nữa? Một gia đình, một thành phố, đưa lên một tỉnh, một xã hội và cả thế giới. Cho nên chỉ khi nào tâm mình bình thì thế giới mới bình. Mà tâm mình mà loạn, tâm mình còn loạn thì thế giới khó mà bình được. Tại vì lòng người mà còn sao? Còn hơn thua, còn tranh chấp. Đừng nói chi nghĩa là ta hơn thua tranh chấp chuyện danh lợi ngoài đời. Nhiều khi mình vô chùa rồi, mình làm Phật tử rồi mà mình còn gì? Đôi khi mình cũng còn tranh chấp, mình cũng còn muốn hơn thua nữa, chứ đừng nói là cái chuyện ở bên ngoài. Đâu phải là dễ, phải không? Cho nên á, mỗi người của mình phải có một cái định phong đơn để làm gì? Để định hướng lại con đường của mình, để định lại cái tâm của mình. Đừng có để những cái gió khen chê, danh lợi, được mất, thua hơn, vân vân, những cái đó nó sẽ quạt mình, nó sẽ làm cho mình bay mất. Và mình đã sẵn lửa rồi mà mình không biết tu tập thì lửa nó càng phực lên bởi những cái quạt. Sao muốn mượn nghĩa là gì? Cố ý trồng hoa, hoa chẳng nở, mà vô tình tiếp liễu, liễu xanh tươi. Nghĩa là muốn làm phước e không được phước, muốn thoát trần nhưng lại nhiễm trần, giống như Ngộ Không. Muốn lấy quạt quạt lửa nhưng mà lại quạt không được, mà làm lửa càng phực nữa. Cho nên nếu mà không có một cái sự can thiệp của những cái bậc ở trên đó thì coi chừng, thấy không? Sự can thiệp của Quan Âm, của Hồng Hà, của Na Tra là gì? Đó là sự can thiệp của chánh pháp, sự can thiệp của sự bình an, sự can thiệp của tình thương. Cho nên mình ở đời mà mình cái gì cũng giải quyết bằng xương máu, nghĩa là lửa đối với lửa không thì không được. Cho nên đôi khi mình phải lấy cái gì? Chỉ có lấy tình thương mới dập tắt được hận thù. Phật giáo như vậy đó, không? Lấy hận thù, diệt hận thù, đời này không thể có. Từ bi diệt hận thù là định luật thiên thu. Chỉ có tình thương mới giải quyết được. Bây giờ quý vị thấy không? Không biết chiến tranh giữa Mỹ với Iraq chừng nào mới chấm dứt. Mà càng ngày á thì cái số tiền mà đổ vô cho chiến tranh càng ngày càng nhiều ra, nhưng mà không có kết thúc. Là vì nợ quá nhiều rồi, hết đời này trả, đời khác trả, nó lây lất, nó triền miên. Cho nên gọi là triền miên. Triền là gì? Triền là cột lại, miên là kéo dài ra. Nó cột, nó trói và nó kéo dài, không có chấm dứt. Mà rồi cho nên ở đây á, quý vị mới thấy nè, Ngưu Ma Dương á đã có vợ là một người tài như bà Thiết Phiến công chúa phải không? Đẹp rồi ha, tài rồi ha, vậy mà vẫn sanh cái tâm gì? Sanh cái tâm gì? Sanh cái tâm ham mê người khác. Đó là phạm giới thứ mấy? Phạm giới thứ ba, phải không? À, cho nên á, ở đây á, cái cô con gái mà người vợ lẽ của Ngưu Ma Vương đó là ai? Là một con hồ ly tinh. Bị gì toàn là ma quái không à? Chính vì Ngưu Ma Vương có vợ lẽ, cho nên á, ở trong này á, cái thời của ông Ngô Thừa Ân mà ông sống vào, ông khi mà ông viết cái bộ truyện Tây Du này á, ông sống vào cái thời ở bên Trung Quốc mà người ta còn một cái phong kiến lớn lắm. Cái phong kiến của người ta là gì? Trọng nam khinh nữ. Cái phong kiến của người ta là người đàn ông có quyền có nhiều vợ, đa thê. Cho nên ông viết cái câu chuyện này lên á, ông cũng muốn làm gì? Muốn nói lên một cái vấn đề là không nên có nhiều vợ. Ông Ngô Thừa Ân ông viết cái này ngoài cái nhìn Phật Pháp á, nếu mà nhìn bằng con mắt xã hội giữa thời của ông cũng có nhiều cái ông muốn nói lên lắm. À, giống như cái chuyện đầu tiên nhất là khi mà đại náo thiên cung đó, nghĩa là người ta sắp đặt là ông này là phải là ông vua, và vua mà phán xuống là mọi người phải nghe, thí dụ vậy đó, cho nên nó nổi loạn, thấy không? Thì ở đây cũng vậy, ông sống vào cái thời mà người ta cho người đàn ông có quyền có nhiều vợ, cho nên ông mới đưa ra cái câu chuyện rằng á, không nên, thấy không? Ở đây á, muốn bảo vệ gia đình thì mình đừng có sanh cái tâm đam mê một cái gì hết. Ở đây là nói ra người con gái, chứ thật ra không hẳn. Ở đời hễ mình mê cái gì mà cái đó mà mình mất tự chủ, mà cái đó nó là điều khiển mình, nó đều là hồ ly hết. Bây giờ Pháp Hoàng nói ví dụ như mình mê cờ bạc. Mình mê cờ bạc á, thì mình có còn tự chủ được không? Vợ mình cũng gạt, hay là chồng mình cũng gạt. Nghĩa là đến mức độ là mình bất cần, miễn có tiền để cho mình đi đánh bài thôi là được rồi. Thì tất cả những cái thứ mê gì trên đời này, nó làm đổ vỡ gia đình, nó làm mất hạnh phúc gia đình. Những thứ mê đó đều có tác dụng giống nhau, nó đều được mang cái tên hồ ly giống nhau. Ở trong chuyện là nói rằng ông Ngưu Ma Vương mê vợ lẽ, nhưng mà thật mình cũng có thể hiểu được rằng cái gì mà làm cho mình bị mê và mất mình, bỏ bê gia đình, lơ là gia đình, hay là buông bỏ những cái chính đáng ở trong cuộc đời mình, thì nó đều là hồ ly hết. Cho nên á, ai mới đủ khả năng đánh hồ ly? Ở trong truyện lại đưa Sa Tăng ra đánh. Sa Tăng là tượng trưng cho định. Chỉ khi nào có cái định mới phá được ổ của hồ ly. Ở trong đó nói, ở trong chuyện đó, nghĩa là Sa Tăng phải lấy cái vũ khí của Sa Tăng đập bể cái động đó, cái hồ ly đó, và đồng thời gọi là sao, là đồng thời là giáo hóa cái con hồ ly đó luôn, bằng cách là diệt nó đó. Cho nên ở đây cũng vậy. Rồi khi mà mình, mà quý vị thấy không, nếu như mình, ông Ngưu Ma Vương mà ổng không có bỏ bê vợ ổng á, thì vợ ổng đâu có buồn, mà vợ ổng đâu có buồn thì đâu có bỏ lơ con cái, mà chính bỏ lơ con cho nên con nó mới đi làm yêu quái, Hồng Hài Nhi nó mới làm yêu quái. Nhưng mà cũng còn một chút đức phước đức ông bà là Hồng Hài Nhi được Quan Âm độ. Nhưng mà ở trên đời này mấy người được cái may mắn mà được sự giáo hóa cho con mình như vậy, phần lớn là sao? Con mình nó đi sai đường lạc nẻo. Là vì sao? Là vì mạnh cha cha đi, mạnh mẹ mẹ đi, thì con cái nó làm sao? Nó cũng mạnh nó đi. Và phần lớn khi nó lớn lên, nó không biết đường đi, thì nó đi vào con đường tà. Giống như là Hồng Hài Nhi mà trở thành yêu quái của một vùng, mặc dù nó chỉ là một đứa con nít, nhưng mà nó thành chúa đảng, nó trở thành ra những cái đứa nhỏ gọi là tinh nghịch đó. Nhưng mà cũng may phước là Quan Âm độ nó. Chứ nếu mà Quan Âm mà không độ nó thì bây giờ làm sao? Nó cũng đã thống lãnh một cái, nó vẫn còn là một cái người yêu quái ở một cái vùng nào đó để mà thống lãnh, thấy không? Thành thử ra ở cái câu chuyện này mình cũng học được một cái chuyện là hễ khi mình mê một cái gì mà mình lơ là, mình đánh mất cái mà chúng ta đang có thì trở thành ra hư hao tan nát hết. Hồi chiều trên đường đi á, thì Pháp Hòa có nói chuyện với một cái ông Tây Phương. Thì ông mới kể cho Pháp Hòa nghe rằng á, đứa con của ông á, nó bỏ nhà đi hồi nó 17 tuổi. Bỏ học, bỏ nhà. Và suốt cả 1-2 năm đầu là hai vợ chồng gặp nó chừng 1-2 lần thôi. Thì cuối cùng á, nó thân sơ thất sở, như là nó quỷ ở trên cuộc đời nó rồi, bắt đầu nó trở về. Và quý vị biết bây giờ khi mà nó trở về rồi á, bây giờ á, sáng 8 giờ tới 9 giờ đi học thêm, rồi học thêm cái nghề bán nhà đất. Nhưng mà cũng may mắn á, nó quen được một đứa bạn, mà cái đứa bạn này á, đã khuyến khích nó, đã dẫn dắt nó trở về với gia đình, đã dẫn dắt nó trở về cái con đường gọi là ăn học đàng hoàng. Thì Pháp Hòa mới nói giọng đó, hai vị vậy là còn có phước lắm, hai vị rất là may mắn. Ổng là một người trí thức nha, một người có học cao lắm trong xã hội. Và ổng nói rằng, thầy biết không, nghĩa là những cái gì, những cái sở học của tôi trong đời tôi đem tôi nói hết cho con tôi nó nghe, nhưng mà nó đâu có vô một chữ nào đâu, nó không có vô được một chữ nào hết, nó đi con đường của nó. Giống như tôi nhớ hồi nãy thầy giảng, thầy nói vậy, thầy nói nhiều khi mình muốn tưới cỏ mà cỏ ở dưới, muốn tưới hoa mà hoa nó không lên mà lại lên nhầm cỏ. Hồi nãy Hòa nói câu đó ở trên cái chỗ nói chuyện đó, thì ổng trên đường về ổng nhắc lại câu đó, ổng nói hồi nãy thầy nói một câu tôi nghe tôi thấm. Nhiều khi muốn tưới cỏ bông, tưới hoa, hoa nó không lên mà cỏ nó lại mọc. Thì tôi lại nghĩ tới cái chuyện gia đình tôi y hệt vậy đó. Tôi tưới nó từ nhỏ tới lớn mà nó không lên như tôi muốn. À, nhưng mà cũng may phước. Thì tôi Pháp Hòa mới nói là ông may phước, là nó có đứa bạn mà biết dẫn nó về. Ông may phước, nó đúng, tôi may phước. À, thành thử ra mình mới biết rằng á, à, qua cái câu chuyện này thì mình thấy mình học được vài điểm ở trong này đó. Thứ nhất là gì, ở nơi mình có đều có cái quả diệm sơn đó. Và chúng ta cần phải biết cách để mà chúng ta dập. Và khi chúng ta học là một cái người dập tắt lửa của người khác thì phải lửa đúng thời đúng lúc, chứ còn không đó, nhiều khi mình quạt trật, thí dụ như người ta đang buồn bực gì đó, mình lại mình dẫn chơi, mình nói chuyện giỡn chết, người ta đang bực mà lại nói chuyện chơi không có đúng lúc, cái thì người ta bực lên, người ta nói mình cái nói, người này mình dùng cái từ nặng chút vô duyên đó, người ta lại giỡn cũng kiếm chuyện cũng gây, thì người ta mắng mình lại, người ta nói mình cũng vô duyên thứ gọi là số một luôn, không thấy ta đang bực sao lại nói chuyện chơi, thí dụ vậy. Thành thử ra leo thang vô duyên với nhau leo thang làm khổ nhau, cho nên quạt trật á, lửa nó phực, thấy không? À, rồi thì cái thứ nữa đó là mình phải nên đừng có nghĩ tới cái vấn đề cá nhân. Có những cái mình với người đó là cá nhân, nhưng mà khi làm việc nên nghĩ việc chung. Mình đi vào trong một đoàn thể cũng vậy, làm cái gì cũng nghĩ tới cái chung thì mình sẽ đem lại kết quả nhiều lắm, mà mình sẽ đỡ phiền tới những người khác lắm. Còn mình mà cứ nghĩ tới cá nhân của mình không thì nó rất là nguy hiểm, là tại vì chẳng những mình bị thua thiệt và mất thì giờ trong vấn đề hơn thua, mà còn phiền tới người khác phải ra mặt giải quyết cho mình nữa. Giống như là Hồng Hài Nhi rồi Quan Âm đồ xuống can thiệp trong cái chuyện này. Ở trong phim thì không nói, chứ trong chuyện còn kể lúc mà Thiết Phiến công chúa mà thua rồi đó nghe, hỏi giờ muốn làm sao, nó thôi để tôi về núi tôi lo tu chứ phải hồi đầu mà lo tu mà thấy rõ được thì đâu có chuyện. Thành thử ra ở đây cũng có cái hay để mình học. Luôn luôn phải nghĩ như thế này, cá nhân của mình chỉ là một phần nhỏ thôi, mà cái gì đoàn thể, tập thể là quan trọng. Cho nên đôi lúc đó, mình chịu hẹp hòi một chút. Hẹp hòi để làm gì? Không phải mình thua người đó đâu, mà để mình thắng được cái sân hận, cái sự thù hằn cá nhân đó đến mình. Thì Pháp Hòa cũng hay thưa với đại chúng đó, Nhiều lúc mình sống ở đời mình nhận thua người ta một chút để làm gì? Để mình được thắng mình. Tại vì thắng mình không phải dễ đâu. Thắng mình khó lắm. Tại vì mình nghĩ mình là số 1. Mình nghĩ mình có đủ bản lãnh để đối phó với người này, mình đủ bản lãnh để đối phó với người kia. Cho nên nó sống như vậy rồi trở thành ra mình lâu ngày nó trở thành ra một người sao? Sống lúc nào cũng phòng và tính toán đối phó người này, đối phó người kia, nó cũng mệt mỏi lắm. Nó cũng mệt mỏi lắm. Mà nhiều khi mình sống rất là đơn giản, rất là chân chất vậy mà nhiều khi nó khỏe hơn. Thì quý vị hiểu được cái chuyện quả Diệm Sơn rồi phải không? Rồi khi mình đi qua đến một cái câu chuyện khác, là khi mà thầy trò dập tắt được cái quả Diệm Sơn rồi thì thầy trò lên đường tiếp tục. Thì đi đến một cái nơi đó thì một cái nơi rất là đầy đủ và phồn thịnh, tấp nập mua bán và người. Nhưng mà khổ thay, ở trong cái đám đông đó lại có một số các thầy tu đang bị đeo những cái xiềng, những cái xích và bị hành hạ. Thì thầy trò mới điều tra thì mới biết được rằng á, ở nơi cái đất nước này á, nó có một cái chùa tên là chùa Kim Quang. Kim Quang là ánh sáng của cái ánh sáng màu vàng, ánh sáng rồng. Thì ở trên đỉnh tháp có một cái viên bảo vật. Thì các cái nước khác á, họ không có dám xâm lăng vô cái nước này, là vì họ sợ cái viên bảo vật đó. Thì một hôm á, ông vua ông đang khoe với các cái nước khác cái bảo vật á, thì tự nhiên có một cái án mây đen nó ụp tới và nó cướp mất đi cái bảo vật đó. Thì ông vua nó nghi là những cái ông thầy ở trong chùa nó lấy, cho nên ông mới hành hạ, ông mới đóng cửa chùa rồi ông làm đủ thứ chuyện hết. Thì thầy trò Đường Tăng tới đó điều tra thì mới tìm ra, thì mới biết được rằng á, là do một cái con sâu chín đầu, thấy không? Một cái con sâu chín đầu nó ăn cắp cái viên bảo vật đó. Thì Tôn Ngộ Không phải đi xuống tận dưới Long Cung á để mà đòi lại cái viên bảo vật đó, và cuối cùng đánh một trận rồi bắt đầu mới đem được cái bảo vật đó về trả lại cho ông vua. Thì ở đây á, nó chỉ có một cái ý chính thôi, là có nhiều người cho rằng á, cái người tu Phật giáo á, là cái người yếm thế chán đời, chỉ có biết lo cho mình mà không biết nghĩ tới người khác. Nhưng mà thật ra không phải như vậy. Trong tất cả những giáo lý của đạo Phật, giáo lý nào cũng có phần tự độ và cũng có cái phần độ tha hết. Giáo lý nào cũng có cái phần giúp cho mình an tịnh và đồng thời cũng giúp cho người khác an tịnh hết. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như mình tụng kinh đi. Mình tụng kinh là giúp cho mình an tịnh phải không? Giúp cho thân, miệng, ý của mình an tịnh. Nhưng mà cùng khi mình đang tụng kinh đó, mình có giúp cho người khác an tịnh không? Có chứ. Tại vì khi mình tụng kinh á, mình tụng mà với cái âm điệu của mình và tiếng chuông, tiếng mõ, làm cho cái người khác họ ngồi bên ngoài họ nghe cái lời kinh của mình á, họ cũng được lắng dịu cái tâm tư của họ xuống. Rồi thí dụ như giờ người ta đang bệnh, mình tới mình nói để chúng tôi sẽ cùng cầu nguyện cho anh một chút. Thì khi mà mình an tịnh cái tâm mình cầu nguyện như vậy, thì tự nhiên mình làm cho cái người bệnh nó cảm thấy sao? Cảm thấy rất là bình an, được cái sự hỗ trợ tinh thần, cái sự mật niệm, cái sự gia tâm chú nguyện của mình. Quý vị hiểu ý không? Thành thử ra làm bất cứ một cái gì nó cũng đều mang cái tính chất độ mình và độ người. Mà đạo Phật dùng cái từ là tự độ và độ tha. Tha là người kia ở bên ngoài, tự độ là mình độ mình, độ tha là độ người khác. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như Pháp Hòa thỉnh một tiếng chuông, thì khi trước khi Pháp Hòa cũng thỉnh một tiếng chuông á, thì cái tiếng chuông Pháp Hòa nó phải làm sao? À, cái người thỉnh phải an tịnh cái tâm. Và khi cái người thỉnh chuông mà an tịnh cái tâm thì làm cái tiếng chuông nó cũng làm sao? Cái tiếng chuông nó cũng an tịnh và tiếng chuông rất là ngọt ngào, thì làm cho cái người nghe cảm thấy làm sao? Cảm thấy cũng lắng dịu cái tâm xuống. Mà nếu mà thân phận cái chuông á mà nó được một cái người an tịnh mà thỉnh á, thì nó cũng cảm thấy mát dịu. Chứ nếu mà cái người nào mà đang phiền muộn bực bội á, thì cái chuông nó cảm thấy rất là đau đớn, là tại vì người ta đang đánh nó, người ta đang đập nó, người ta đang gõ nó, chớ người ta không có thỉnh nó. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa giận nè, rồi Pháp Hòa mới thỉnh một cái bao vô cái chuông như vậy đó, thì cái chuông cảm, người nghe cũng cảm thấy chát chúa phải không? Rồi mình cũng cảm thấy chát chúa. Và nếu nó, cái chuông nó nói được, nó cũng là ao, nó cũng nó đau quá, là tại vì mình không thỉnh bằng cái tế, cái tâm an tịnh đó. Vì vậy cho nên nếu mà mình biết nhìn với cái, mình biết làm việc gì cũng bằng cái sự tự độ và độ tha đó, thì chuyện gì nó cũng trở thành ra Phật Pháp, và nó cũng mang được cái tính chất tự độ độ tha hết. Cho nên ở trong này mới nói rằng phái đoàn thầy trò Đường Tăng á, đã đem tâm lực của mình xuống tận Long Cung ăn cắp lại cái bảo vật Định Quốc, thì cái nước này nó rối loạn, các chư thần ở xung quanh không phục tùng nữa, rồi chùa chiền ở trong nước nó bị người ông vua nghi ngờ là ăn cắp, cho nên nó đảo lộn ở trong chùa lên hết, cả một cái đất nước nó đảo lộn lên hết. Mà bây giờ chỉ cần mang cái bảo vật nó về để lại cái chỗ cũ á, thì sao? À, thì tự nhiên mọi việc nó bình an trở lại. Cũng như vậy, tại vì mình không thấy được cái tính cách, làm cái gì cũng là làm cho mình mà cũng là làm cho người á, cho nên đất nước nó mới, nó mới rối loạn. Mà bây giờ nếu mà đem cái viên ngọc bảo vật, bảo vật đây là bảo vật của cái sự biết nhìn, biết tu, biết hiểu, thì tự nhiên mọi việc nó bình lại hết. Cho nên kim quang mà, kim quang là gì? Là ánh sáng. Cho nên trong cái phim để, khi mà cái viên ngọc để vô cái tháp là nó lóa lên, nó chiếu sáng ra, làm cho mọi người vui mừng. Ông vua cũng vui, ông thả hết mấy ông thầy trong nước đó, không còn nghi ngờ nữa. Mà thần dân trong đó cũng vui, mà những cái nước nhỏ nhỏ xung quanh thần phục về cái nước này hết. Đó. Bây giờ mình nói ví dụ như mình nấu ngoài cơm mình ăn, trên cái bình thường á, thì mình thấy sao? Là mình nấu để mình ăn. Nhưng mà nếu mình nghĩ chút kia, đồ độ tha đó có độ không? Có chứ, là tại vì nhờ mình có nấu cơm mình ăn, cho nên mình phải xài gạo. Mà có xài gạo là mình giúp cho người khác được bán gạo tiếp tục. Quý hiểu ý không? Cho nên á, mình vô cho mình tới đâu, mình làm việc gì á, không ngoài cái chuyện á, mình làm đó là mình đi làm công quả, mình bòn phước cho mình nữa. Cái đó là tự gì? Tự độ. Nhưng mà trên thật ra đó, mình cũng độ tha nhiều lắm. Mình độ tha nhiều lắm. Mình lên lên chánh điện nè, mình lao, mình dẹp, mình quét, mình làm cho sạch sẽ, thì tự nhiên cái người vô thì họ cảm thấy sao? À, họ sẽ cảm thấy rằng vào cửa Phật hồn lân lân thoát tục. Hồi nãy Pháp Hòa mới vừa đi về, có hai vợ chồng, chồng là người Nga, vợ là người Mông Cổ. Thì bà vợ dẫn ông chồng qua đây đi làm được 2 năm, rồi làm giấy tờ bảo lãnh vợ con qua. Vợ mới qua, con vợ con mới qua được có mấy tháng thôi, mà ở cách mình 100 cây số. Hồi nãy anh mới chở vợ con lên đây, mà cả gia đình là Phật giáo. Anh này người Nga cũng đạo Phật, cô này người Mông Cổ cũng đạo Phật. Và hai người lên lại Phật rất là thành kính. Và cô vợ khóc, cô vợ khóc. Thì ông chồng bị cô vợ không biết nói tiếng Anh, thì ông chồng mới nói là cho Pháp Hòa nghe: nơi vợ tôi hồi nãy đi vô đây á, thấy cái chánh điện á, nó bình an, nó yên tịnh, nó trang nghiêm. Mà vợ tôi rất là tiếng Anh nó gọi là touching, tức là không biết tiếng Việt mình nói sao ha, cảm xúc rất là cảm động. Và cô vợ khóc, và hai vợ chồng dẫn đứa con quỳ xuống và xin thầy blessing, tức là thầy chú nguyện, thành tử đưa đứa con này. Rồi mình cũng lại mình vuốt nó, kêu mình quạt nó vài cái vậy mà vui lắm. Quý vị thấy không? Thành thử ra nếu mà mình để cái chùa của mình nó lung tung beng á, thì người ta đi vào người ta đâu có cảm thấy cái bình an. Rồi bây giờ mình nói nè, mọi người đi vô đây mà ai cũng lo tu á, thì tự nhiên nó tỏa ra cái gì? Nó tỏa ra được cái không khí tu học, nó tỏa ra được cái ánh sáng tu học. Cho nên người ta bước vào đây, người ta cũng cảm, ta cảm nhận được cái khí lực của cái sự tu học. Còn một cái nơi mà nó lạnh ngắt như tiền, không ai ngó ai, không ai nhìn ai, Mà nếu có nói với nhau á, bên này phun lửa ra như Hồng Hài Nhi mà khạc lửa đó, thấy không? Thì bên kia cũng là quả diệm, thành thử mà quả diệm sơn mà gặp Hồng Hài Nhi mà phật lửa nữa thì sao? Nó phừng phừng. Mà ai đi vô trong này họ ngồi hồi họ cũng cảm thấy nóng bức. Còn nếu không á, ai đi vô trong này sẽ cũng cảm thấy ngồi hồi sao nó ớn xương sống quá, hay không, nó lạnh lẽo quá, thành tựu người ta không tỏa được cái sự tu hành. Cho nên mình làm cái gì cũng vậy, mình ngồi tụng kinh, mình nói một lời ái ngữ với nhau, đừng có nói là cái chuyện nó độ tha dữ lắm. Mà trước nhất nó độ ai biết không? Nó độ được cho thầy trụ trì đỡ nhức đầu giải quyết, nó độ được cho sư cô trụ trì đỡ bị complain. Cứ lát lên gõ cửa, thầy giải quyết giùm con đi ha. Cái chuyện này thầy phải làm cho nó sáng như mặt ban ngày, còn không là con không chịu đâu ha. Còn thầy mà không giải quyết là con về nhà con tu với má con luôn á. Thành thử ra nó mệt dữ lắm. Cho nên bất cứ một việc gì mình mà có được cái hạt ngọc định quốc đó rồi á thì sao? Mọi người xung quanh người ta an dữ lắm. Ta phiền người ta làm sao? Ta bớt phiền bớt muộn dữ lắm. Là gì? Mình có cái sự nhìn nhận cái ánh, cái bảo ngọc đó, thấy rõ phải làm gì, phải nói gì, độ tha. Bây giờ mình nói ví dụ như mình làm thức ăn, mình gây quỵ, ta nhìn là sao? À, mấy anh là tự độ không? Thế là gì? Bán thức ăn kiếm chút ít quỷ. Nhưng mà trên cái phần độ tha có không? Có, là tại vì người ta ăn chay, người ta không biết nấu, mình nấu cho người ta ăn chay, mình khuyến quá người ta ăn chay, nấu lợi mình là mình cũng kiếm được chút ít. Mà sao nữa? Độ tha là cho người ăn chay. Cho nên đừng có nói chuyện gì mình cũng độ tha được hết, phải không? Nhưng mà chúng ta phải khéo nha, chúng ta phải khéo làm. Còn nếu không thì sao? Sẽ bị một cái đám mây nó tới gì? Nó ập tới, nó ăn cắp mất cái gì? Ăn cắp mất cái viên ngọc đó. Giống như là bị gì, nó có tới 9 cái đầu lận. Nhiều khi á, nó là một con sâu mà nó làm rầu cái nồi, nồi cánh. Cho nên trong chuyện nó là một con sâu 9 cái đầu. Nhiều lúc á, nó thiên hình vạn trạng, nó không phải chỉ một cái đầu, nó không phải ló cái đầu nó ra để cho mình thấy đâu. Nó vi tế lắm, nó vi tế lắm. Mà chỉ cần một đám mây tới thôi thì con sâu chín đầu nó sẵn sàng, nó nhào ra là nó cướp cái viên ngọc đó. Mỗi một con người mình cũng là một đất nước. Khi tâm hồn mình nó xáo trộn lên, giống như đất nước mình nó không bình an vậy đó. Hôm nay bắt đầu buổi pháp đàm, Phó Hòa kể cho người Tây Phương nghe câu chuyện. Một người đệ tử tới gặp thầy, thầy hỏi con ở đâu tới đây, từ đâu về. Người đệ tử mới nói dạ con từ Toronto về. Ông thầy mới nói từ Toronto à, thành phố đó náo nhộn dữ lắm. Thì người đệ tử chắp tay nói dạ bạch thầy, thành phố Toronto náo nhộn nhưng mà đất nước của con bình an. Quý vị có hiểu được câu chuyện thiền đó không? Dù thành phố Toronto xáo trộn nhưng mà quốc độ của con, lãnh thổ trong nội tâm của con bình an. Ông thầy gật đầu chịu lắm. Đệ tử có tu có học, mà thầy muốn dạy cái gì thầy muốn nói về đệ tử học được hết. Cho nên mình nó nghe đi chùa mấy bao nhiêu năm nay, nghe thầy nói rỉ rả hàng tuần, một ngày ít nhất một tuần lễ cũng hai buổi nha ha. Rồi thầy đã nói lên được những cái tâm nguyện của thầy qua những lời nhạc nha, qua những câu thơ nha, mà mình không học được nữa đó. Mà mình cứ để cho đám mây đó nó cướp cái viên ngọc của mình đi, mình để cho cái đám mây đen đó nó bao trùm cả cái quốc độ của mình đó nghe, thì thôi thầy còn có cái nước đập đầu vô gối chết cho rồi chứ sống chi nữa. Là vì sao? Là vì đã nói đến cái mức như vậy, mà nói theo người Bắc là nó toạt móng heo đó. Nó rõ ràng ràng ra như vậy mà vẫn chưa có hiểu ý nữa thì thôi còn gì nữa bây giờ. Cho nên á, nhớ là bất cứ một cái việc gì mình làm cũng đều mang cái hạnh nguyện tự độ và độ tha. Tu là gì? Tu là chuyển chứ gì đâu. Tu là chuyển, thấy không? Cho nên á, ở trong này á, sau khi mà lấy được cái viên ngọc để là rồi đó, thì Tôn Ngộ Không mới nói với ông vua, ông đừng có lấy cái tên chùa Kim Quang nữa, Bởi vì kim là cái thứ mà nó dễ di chuyển. Bây giờ ông lấy cái tên là Phục Long Tự đi, là chùa Phục Long. Phục là gì? Phục là hàng phục, phải không? Long là gì? Long là con rồng, phải không? Mình phục được cái con hổ đó. Cái con hổ mà nó hay sao? Cái con rồng mà nó hay bay nhảy mà làm cho người ta khủng khiếp đó, phục nó. Ở bên Trung Quốc có cái chùa tên là chùa của Lục Tổ Huệ Năng, đó là chùa Nam Hoa. Thì nghe nói rằng ngày xưa Lục Tổ về đó tu á, có một con cọp nó hay đi ra đó đó. Mà có một ngày nọ đó, Tổ đi ra ở đó thì cái con hổ đó đó nó tới bên cạnh Tổ, nó ngồi ở bên cạnh Tổ. Và Tổ đã độ được cho cái con cọp đó. Và bây giờ ở chùa đó có xây lên một cái đình, một giống như một cái nhà nghỉ mát vậy, đặt cái tên là Phục Hổ Đình. Rồi ở một cái nơi khác, nếu Pháp Hòa nhớ không có lầm đó, là ở Nga My Sơn, ở Tứ Xuyên, Thành Đô, có một cái chùa ở trên đó tên là Phục Hổ Tự. Nghe nói ngày xưa cũng có con cọp ra đó, và cuối cùng nhờ cái đức độ của cái vị tu hành ở đó mà độ được con cọp đó, cho nên Phục Hổ. Cho nên ở đây á, mình á phải làm cái chuyện gọi là Phục Long. Tức là mình tu là gì? Tu là mình biết chuyển, tu là mình biết chuyển, mình biết sửa, phải không? Cho nên cái tâm của mình á, nó còn chật vật á, thì mình cảm thấy sao? Mình cảm thấy rất là khó chịu khi mình phải đối diện với người này, mình phải làm cho người này. Đừng có nghĩ như vậy. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, mình nói mình đã đem cái tâm nguyện đi làm việc từ thiện, đi làm việc giúp đời, mà mình mang cái danh từ gọi là bố thí, phải không? Hay là mình làm có cái từ gọi là Phật sự, hay là mình ấn tống, hay là bất cứ cái việc gì, thì người ta có đáp lại đúng với cái điều mình làm hay không cũng không có sao. Là ít ra đó, mình cũng độ được cho người ta. Quý vị biết không, gần đây khoảng chừng 2-3 tuần nay, ở chùa mình nhận được nhiều cái phone và nhiều lá thư, người ta chia sẻ cái sự vui mừng của người ta khi người ta nhận được những cái dĩa băng kinh của mình làm ra. Và những cái đó nó an ủi mình nhiều lắm. Có một cái gia đình đó, hai vợ chồng là coi như là xong rồi. Rồi cuối cùng không giải quyết được nữa, thì bà má vợ mới nói rằng bây giờ trước khi tụi con đi tới cái chỗ cuối cùng này, má yêu cầu tụi con nghe giùm má cái bộ băng này, đưa cái hai cái dĩa bảy loại vợ. Nghe xong rồi, hai vợ chồng xé hết những cái giấy mà đã chuẩn bị sẵn rồi, chỉ còn đợi một chữ ký nữa thôi là xong đó, giải quyết. Và bà má vợ phone qua đây chia sẻ và nói rằng hai cái dĩa đó đã cứu lại cái gia đình của người ta. Cho quý vị thấy không, mình quý vị làm dĩa đó, quý vị không phải độ tha chỉ có tha chút chút đâu nha, mà tha nhiều lắm, ha, tha nhiều lắm, gọi là gì, kiến tha lâu đầy tổ. Cho nên Pháp Hòa chỉ mong rằng tất cả chúng ta làm cái việc gì cũng cứ nghĩ rằng ha, mình vì cái việc chung, vì cái việc chung, dìu dắt nhau điểm tô công quả. Đó là lời của Phật Thầy Tây An ở Châu Đốc đó. Trong cái 10 điều tâm nguyện, tâm quyết của Thầy dạy đó, điều thứ nhất là Thầy khuyên nên nhớ lòng trung kiên muôn thuở còn niên. Dù ai nặng nhẹ trăm điều, quyết không bỏ lý cao siêu của Thầy. Nhiều thử thách đang vây con đó, nếu ngã lòng là công khó, khó nên. Thiệt thòi cam chịu đã đành, vô vi phẩm vị Thầy dành cho con. Có nhiều lúc á, nhẫn một chữ, một lần nhẫn thì sóng yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Nhẫn nhất thời phong bình lãng tịnh, thoái nhất bộ hải khoáng thiên không, là vậy ha. Cho nên người ta không biết, người ta nhìn mình người ta mới thấy mình yếm thế, không có biết tận độ tha. Nhưng mà không, mình đã có con mắt trạch pháp. Trạch pháp là gì? Chọn lựa những cái pháp để mà nhìn rồi. Mình tu là mình có con mắt trạch pháp, là mình đã chọn cái con đường mình đi rồi. Mình có con mắt trạch pháp rồi, mình đã chọn đường mình đi rồi, thì không lo sợ gì nữa hết. Mỗi việc làm, mỗi lời nói, mỗi nụ cười, mỗi cử chỉ nhất nhất đều mang cái tính cách tự độ, độ tha hết. Ở nhà cũng vậy, một cử chỉ mình nói chuyện với vợ, một lời nói mình nói với vợ, hoặc một lời nói mình nói với con, đừng có nghĩ rằng nó không có tác dụng. Nó có tác dụng lớn lắm, là tại vì lời nói mà dễ nghe đó làm cho cái người kia dễ chịu, phải không? À, mà mình nói dễ nghe và mình cũng được người ta dễ mến, và gia đình cái người nghe dễ chịu, và xung quanh mình là trở thành ra người dễ mến, và cái mái gia đình của mình đó, trở thành ra mái gia đình dễ thương. Cho nên á, một cái gia đình được một cái nhà xây bằng gạch, bằng ngói, một mái ấm gia đình được xây dựng bằng tình thương. Cũng như vậy, mình là một Phật tử, xây cái chùa dễ lắm, xây cái gì nó cũng dễ hết á, nhưng mà xây một cái đạo tràng rất là khó. Tại vì sao? Tại vì trong đạo tràng nó phải mang được cái tính chất đạo tình mới ra cái đạo vị. Có đạo tình, có đạo vị thì sẽ có đạo tràng. Còn sống mà không có đạo tình, không có đạo vị, tức là không có tự độ, không có độ tha gì hết, thì chỗ đó không được gọi là đạo tràng. Đạo tràng là gì? Là cái nơi chốn thanh lương mà quy tụ các cái bậc thượng thiện nhân. Trong kinh Di Đà nói sao? Chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Kinh Di Đà nói vậy. Cực lạc là cái nơi mà toàn là những cái bậc thượng thiện nhân quy tụ về một mối. Cũng y như vậy, nơi này được gọi là cực lạc hay là không thì phải căn cứ vào chúng ta có đến với nhau bằng cái tâm của thượng thiện nhân hay không. Thượng là trên, thiện là lành, là tốt. Người mà luôn luôn đặt cái chuyện thiện lành lên trên, sống rất cao, sống rất đẹp như vậy, sống mà có đạo tình, có đạo vị, thì chắc chắn nơi này là đạo tràng. Còn không thì ở đây không phải là đạo tràng, là một cái quốc độ nổi loạn. Bởi vì ai cũng bất ngọc hết rồi, bị mây đen nó phủ rồi, bị con sâu nó có 9 cái đầu, nó ăn cắp cái ngọc đó rồi. Con sâu đó là gì? Tuy nó nhỏ nhưng mà nó có đủ khả năng làm hư cả một tô canh. Mà nên nhớ rằng nó không phải chỉ có một cái đầu đâu nha. Nó có tới mấy cái đầu? Nó có tới 9 cái đầu lận. Nó tới đầu này, nó thọc đầu này. Nó tới đầu kia, nó thọc đầu kia. Mà mình không là một cái người ló đầu nào ra, chặt đầu đó. Giống như là quý vị biết trong chuyện nó kể đó, là khi con sâu đó đó, nó bị rượt tới một cái bờ biển rồi á, thì có một vị thần thánh tên là ông gì mà có cái con mắt ngay thứ ba ngay đây này, tên gì? Dương Tiễn hả? À, phải Dương Tiễn không? À, lúc đó Dương Tiễn á, mới chiếu cái ánh sáng ngay con mắt thứ ba, chiếu vô thì cái con sâu này nó ló cái đầu bên này ra, thì Dương Tiễn phóng ngay cái đầu đó, nó thục, nó thò cái đầu khác, Dương Tiễn phóng. Đó, mình tu hành cũng phải có cặp mắt của Dương Tiễn. Đầu nào lòi ra là chặt liền đầu đó, đừng có để cái đầu đó nó lòi mà nó hư cái đạo tràng. Quý vị có hiểu ý được câu chuyện mình muốn nói không? Một con sâu nó có thể làm sầu cả nồi canh. Mà nhớ, sâu này không phải chỉ một đầu mà nó tới 9 cái đầu này. Mình mà không khéo là mình bị 9 cái đầu túm mình, đang cắp cái bảo vật của mình. Cho nên mình phải có cặp mắt của Dương Tiễn. Cặp mắt này là cặp mắt trạch pháp. Cái lời nào người ta nói ra, chánh pháp hay là không chánh pháp, có thiện ý hay là không có thiện ý, phải rõ ràng. Mà luôn luôn sống phải có độ tha. Làm việc gì cũng nghĩ tới cái chung, đừng nghĩ tới cái cá nhân. Nếu mà bà La Sát bà chịu nghĩ tới chung thì không có chuyện, bà đâu có bị người ta chui vô bụng, phải không? Chính vì nghĩ cứ cá nhân không. Rồi ở đây cũng vậy, phải không? Ông vua mà ông đừng có nghi người này nghi đầu kia, ông đâu có biết là con sâu nó hại ông. Mà ông là một ông vua mà không có sáng, nghi cái người ở trong, ăn cắp bảo vật chùa của người ta, ta thờ cái viên ngọc đó, mắc cái chi người ta ăn cắp để mà cả chùa người ta bị hại như vậy. Mà mình không có biết cái chuyện đó, mình cứ nghe rồi nghi, nghe với nghi nó gần nhau, rồi nghi rồi nghe rồi nghi, nghĩ à, mệt nghĩ rồi nghe nghi tiếp. Cho nên rốt cuộc á, mình không có ngơi được, thì bị ngơi là lơi không, mình không chịu nghĩ, mình cứ nghi à, mình cứ nghe cứ nghi, không có chịu ngơi. Ngơi cái nghe cái nghi của mình, rốt cuộc sao nó trở thành ra rối bời ở trong đất nước của mình hả? Đó, quý vị thấy được cái câu chuyện mà thứ mấy à, cái câu chuyện thứ à, trong cái phim thứ à, cái bộ nếu mà tập phim là phim tập thứ 18, con sâu chín đầu nha. Mình phải nghe cho rõ, mình phải thấy cho rõ vậy. Nó tới nó học mình đầu này chuyện này phải không? Phải có con mắt của Dương Tiễn liền, phải không? Cái đầu anh đang ló ra, anh muốn phá hoại đạo tình của chúng tôi à. Đạo tràng không có để mất được, đạo tràng không để cho đạo tình mất. Bởi vì sao? Nếu có tu á, mà có đạo tình với nhau, nó tỏa ra cái đạo vị. Đạo vị là gì? Là cái vị đạo đó, từ lời nói, từ việc làm. Hết giờ rồi phải không? Thôi mình ngưng đây đi à, xin đại chúng hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ à, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện hồng à, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành.